Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 11 tháng 10 với chủ đề Lời quyến dụ của dâm phù. Kinh Thánh nền tảng trong Châm Ngôn đoạn 7 từ câu 13 đến câu 20.
Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, mặt chai mày đá nói cùng chàng rằng: "Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi. Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi. Bởi cớ đó tôi ra đón anh, đặng tìm thấy mặt anh và tôi đã tìm được. Tôi có trải trên giường tôi những mền bằng chỉ Egypto đủ sắc, lấy một dược lư hội và quế bì mà xông thơm chỗ nằm tôi. Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, vui sướng nhau về sự luyến ái, vì chồng tôi không có ở nhà, người chạy đi xa xôi lắm, đem túi bạc theo tay người, đến rằm mới trở về nhà."
Và câu gốc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 và 19 phần A: "Hãy tránh sự dâm dục, mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em?" Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Người dâm phụ đã quyến dụ chàng trai trẻ ra sao? Những lý do nào khiến những người trẻ ngày nay dễ rơi vào cạm bẫy tình dục? Và làm sao bạn có thể thắng những cám dỗ tình dục? Kính thưa quý thánh xã, để lôi kéo chàng trai trẻ, dâm phụ đã dùng những lời quyến dụ thật tinh vi, ngọt ngào. Trước tiên, dâm phụ răng bẫy tâm lý khi đề cao địa vị của chàng trai trẻ vì biết họ luôn muốn được người khác tôn trọng và thích chứng tỏ tài năng, sự hiểu biết trưởng thành của mình. Dâm phụ đã khai thác điểm yếu đó để gài bẫy. Cô đón chàng trai trẻ, ôm hung, dùng lời tâng bốc anh và nói rằng nhờ vào của lễ, sự cầu nguyện của cô nên cô mới gặp được anh, đề chép trong câu 14 và 15. Của lễ thù ân cũng gọi là lễ vật hòa bình. Thù ân có ý nghĩa là thù ơn, biết ơn Đức Chúa Trời. Người Do Thái dân của lễ này bày tỏ lòng biết ơn Chúa và cầu mong được sự bình an. Dâm phụ này không phải vì kính sợ Chúa mà dân của lễ, nhưng đã dùng lễ nghi tôn giáo để che đậy lối sống sa đọa của cô. Bước kế tiếp, dâm phụ này đã săn bẫy vật chất. Những sự cám dỗ nhằm thỏa mãn những nhu cầu thể xác như giường êm, nệm ấm với những màu sắc hương thơm cuốn hút đã khiến chàng trai trẻ khó có thể cưỡng lại. Cuối cùng, dâm phụ đã săn bẫy tinh thần. Cô dùng lời ngon ngọt để trấn an chàng trai trẻ khi nói rằng chồng cô đi làm xa còn lâu mới về nên họ sẽ có rất nhiều thời gian hưởng lạc. Có câu thành ngữ mật ngọt chết ruồi. Có lẽ ai cũng muốn nghe lời ngon ngọt và chán ghét những lời làm mình khó chịu. Thế nhưng có bao nhiêu lời ngon ngọt thốt ra từ lòng chân thật hay phần lớn đều là những cạm bẫy của xác thịt? Có những dâm phụ tự hào về nhan sắc và sự quỷ quyệt của mình nên đã tuyên bố rằng khi đã gài bẫy thì không có chàng trai trẻ nào có thể thoát khỏi lưới tình của họ. Điều này nhắc nhở mỗi người, hành thiếu niên cũng như người lớn, phải cẩn thận tránh xa những lời quyến dụ của dâm phụ. Sứ đồ Phao-lô dạy: "Hãy tránh sự dâm dục, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em", để chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 và 19 phần A. Khi một người rơi vào bẫy tình của dâm phụ là phạm tội tài dâm với người và cũng là phạm tội với Chúa. Hãy nhớ rằng, thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, đừng ai làm cho đền thờ ra ô uế. Bạn làm gì để tránh khỏi sự cám dỗ của những dâm phụ? Bạn đã hướng dẫn con cái thế nào về tội tài dâm? chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan và soi sáng của Chúa, để con tránh xa cạm bẫy và sự quyến dụ về tình dục. Nhờ đó con có thể dạy dỗ con cháu biết sống đời sống thánh sạch, vui lòng Chúa. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho miền Nam, con xin cầu nguyện cho Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên hội miền Nam, quý mục sư Thái Phước Trường, mục sư Phan Vĩnh Cự, mục sư Nguyễn Hữu Bình, mục sư Phan Quang Thiều, mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, mục sư Phan Văn Cử và mục sư Nguyễn Văn Ngọc, cùng quý vị lãnh đạo các hệ phái, yêu Chúa hết lòng và thương yêu nhau. Xin Chúa đại ơn trên từng người trong ban trị sự, cho họ sự khôn ngoan để lãnh đạo, hầu hướng dẫn hội thánh và từng con dân Chúa trọn lòng yêu Chúa, sốt sắng cầu nguyện và hết lòng sống đạo. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 12 tháng 10.